là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những cách làm hay sáng tạo trong thực hiện nghị quyết 18-19 của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, Đảng bộ, cơ quan văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương thẩm định, tham mưu ban hành trên 1.300 văn bản của Tỉnh ủy, trong đó có nhiều văn bản quan trọng, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, như chương trình hành động số 144, chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2019 và 2020, kế hoạch 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng trong việc tham mưu phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Làm tốt công tác tổng hợp, tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực xây dựng đảng, lĩnh vực kinh tế, xã hội, nội chính, đối ngoại, kiện toàn ổn định việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo đề án của Tỉnh ủy. Làm tốt công tác tổ chức cán bộ hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác tiếp dân, thi đua khen thưởng, duy trì thông suốt mạng liên lạc cơ yếu trong toàn tỉnh, đổi mới công tác quản trị phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cấp ủy. Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng bộ, cơ quan, văn phòng Tỉnh ủy sẽ đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động của văn phòng cấp ủy, nâng cao năng lực tham mưu và phục vụ hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo chương trình làm việc năm 2020, tham gia chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Đảng bộ, cơ quan văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Chiều ngày 21 tháng 1, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái trao 1.000 suất quà cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách thuộc các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, động viên các gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân vừa qua, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có dịp đặt chân lên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, một hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng, án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ, được xem là con mắt thần vọng, tiền tiêu của miền Bắc. Trong những năm qua, nhờ sự đầu tư của nhà nước và ý chí của người dân, Cồn Cỏ đã và đang khởi sắc từng ngày, phản ánh của phóng viên Viết Công Ngọc Sơn vừa trở về từ đảo Cồn Cỏ. Tranh thủ thời tiết rảnh rỗi, anh Võ Văn Sáng mang những tấm lưới ra khâu vá để chuẩn bị cho chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản vào ngày mai. Rời xa đất liền, tình nguyện ra đảo lập nghiệp đã gần 3 năm. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh Sáng cũng như nhiều gia đình ở đây vẫn bám biển, bám đảo để xây dựng cuộc sống mới. Anh Võ Văn Sáng, làng mới, huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, nói.
Là ngư dân ở trong đất liền á, thì thấy điều kiện ở đây làm biển thì cũng gần bờ. Nên hẳn về làm cho mình hơn thì mình xin phép ra nhận được hỗ trợ cho mình ra đây để mình ra về. Ra đây làm ăn sinh sống ở trên đảo mình thì cũng còn trên nhiều cái cũng còn nhiều khó khăn. Mới ra ban đầu thì vất vả lắm. Ngư nghiệp nghe lại cũng chưa có nên là cũng khó khăn. Đến mới 2 năm thì cũng đỡ dần, trung tâm dần đỡ.
Cồn Cỏ là huyện đảo của tỉnh Quảng Trị cách đất liền gần 30 km. Trên đảo hiện có 19 hộ dân với 74 nhân khẩu sinh sống. Cuộc sống của các gia đình ở đây chủ yếu là đánh bắt hải sản gần bờ, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ. Hầu hết, người dân định cư tại đảo đều là những hộ sinh sống trong đất liền, tình nguyện đưa gia đình ra đảo để biến Cồn Cỏ thành đảo phát triển về kinh tế lẫn chính trị. Giữa muôn trùng sóng nước biển khơi, Cồn Cỏ hiện ra xanh mướt với những ngôi nhà kiên cố vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ chí tình của các đơn vị đóng quân trên đảo cùng với tính cần cù chịu thương chịu khó đã giúp cuộc sống của người dân với bớt khó khăn. Nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu như trung tâm y tế, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà thi đấu thể thao đa chức năng được xây dựng khang trang. Giao thông ở đảo cũng thuận lợi hơn nhờ con đường trải nhựa chạy vòng quanh đảo. Đặc biệt vào tháng 8 2017, cuộc sống của người dân nơi đây đã đánh dấu sang trang mới khi có điện phát liên tục. Ông Trương Các Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị nói:
"Được là theo cái định hướng chung là về phát triển kinh tế xã hội của đảo mà cũng đã được tỉnh là đồng ý là phát triển dịch vụ du lịch thủy sản nông lâm nghiệp theo cái định hướng chung của huyện đảo Cồn Cỏ, trong cái cơ sở hạ tầng của đảo đảm bảo phục vụ dân sinh phát triển kinh tế xã hội mà đặc biệt là trong cái phát triển du lịch."
Ai có dịp trở lại Cồn Cỏ sẽ cảm nhận được cuộc sống của người dân nơi đây. Khắc phục khó khăn thiếu thốn buổi đầu lập nghiệp, những mái ấm trên đảo Cồn Cỏ đang từng ngày khởi sắc trong rộn rã của đất trời chuyển xuân.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh, Phòng khám đa khoa Phú Thọ 738 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát huy tốt tinh thần y đức của đội ngũ y bác sĩ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại và công tác khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là một trong những mô hình khám bệnh liên doanh liên kết góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Phòng khám đa khoa Phú Thọ 738 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã thành lập theo mô hình liên doanh liên kết. Hiện nay, phòng khám có đội ngũ y bác sĩ có trình độ được chuẩn hóa theo trình độ đào tạo có trình độ chuyên môn cao. 100% cán bộ y bác sĩ trên đại học giàu kinh nghiệm, thăm khám bài bản, tư vấn nhiệt tình và cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình khám điều trị và sau điều trị. Đặc biệt, phòng khám đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong việc khám và chăm sóc người bệnh với đầy đủ các khoa khám bệnh như khoa nội, ngoại, sản nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Cùng với đó, phòng khám còn được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể kể đến như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp các lớp vi tính, máy đo mật độ loãng xương, máy đo chức năng hô hấp, máy siêu âm Doppler xuyên sọ, máy siêu âm màu 4D và hệ thống máy xét nghiệm đồng bộ vận hành một quy trình xét nghiệm quy củ và chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu y tế nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả chính xác nhất. Hiện nay, phòng khám đa khoa Phú Thọ đã khám cho trên 40.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 35.000 người có thẻ bảo hiểm y tế, kịp thời phát hiện các bệnh hiểm nghèo và các vấn đề về sức khỏe, giúp cho người bệnh phòng tránh theo đúng chỉ dẫn phác đồ điều trị. Trong thời gian tới, phòng khám đa khoa Phú Thọ tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
Năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã kiểm tra xử lý 113 vụ vi phạm vận chuyển, buôn bán hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng quá hạn sử dụng. Qua kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tiến hành xử phạt hành chính trên 108 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy hơn 100 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện đạt trên 225 triệu đồng. Năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo 6 đội quản lý thị trường trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo 389 của tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt vận chuyển buôn bán hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của người tiêu dùng, doanh nghiệp, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện nghị quyết 18-19 về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những cách làm của tỉnh Yên Bái trong thực hiện nghị quyết 18-19. Cơ quan tổ chức nội vụ của huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ của Ủy ban nhân dân huyện. Sau sáp nhập, số lượng người ít đi nhưng khối lượng công việc nhiều hơn. Tuy nhiên, với sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, công việc của đơn vị suốt 2 năm qua vẫn đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Đức Long, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Yên Bình vui vẻ nói:
"Hiện tại tôi đảm nhiệm công tác cán bộ của hai lĩnh vực, cả bên đảng và bên chính quyền. Thì bước đầu thì cũng thấy là công việc cũng tương đối là nặng lên. Nhưng mà sau một thời gian thì cũng tiếp cận thì hiện tại tôi thấy bản thân mình cũng đã bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, và đặc biệt là khi mà thực hiện cái chủ trương này thì trong cái lĩnh vực của tôi là công tác tổ chức cán bộ thì cũng đã thấy được các khâu, các quy trình nó đã được giảm, cơ bản giảm về nghiệp vụ. Trước đây thì khi mà thực hiện thì cũng đã có thể tới 5-6 khâu, nhưng mà khi chúng tôi hợp nhất vào thì cũng đã cắt giảm được 3-4 khâu, tức là thuận lợi cho công tác.
Thực hiện nghị quyết 18-19 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau 2 năm triển khai theo đúng quy định và tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, huyện Yên Bình đã tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Sau sắp xếp đến nay, huyện đã giảm được nhiều đầu mối cơ quan đơn vị, đặc biệt trong hoạt động, không chỉ khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng nhiệm vụ mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình nói:
các cái mô hình mới về tổ chức thì cũng đã phát huy được cái hiệu quả. Trước hết là thực hiện hai cái nghị quyết này, chúng tôi thấy là một là cái vấn đề giảm được các cái đầu mối trường học rồi các cái cơ quan ở cấp huyện và gọn vào một đầu mối, thì gọn vào một cái vấn đề, tức là để tập trung được cái sự lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện những công việc mà tránh được cái sự giảm tối thiểu được cái việc là trùng lắp giữa các cái cơ quan. Hiện nay thì sau khi sắp nhập thì chúng tôi thấy là cũng cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho cái nơi làm việc của các cơ quan sau sắp nhập được tốt hơn, cái việc chỉ đạo được thống nhất hơn qua một đầu mối, thế và đặc biệt nữa là giảm được các cái biên chế, số cán bộ lãnh đạo cũng như là cái số chuyên viên, nhân viên thì cũng đã được sắp xếp lại là kiện toàn, và có thể nói là mặc dù là cán bộ công chức có nhiều công việc hơn, thế nhưng cái hiệu quả công tác đã được nâng lên.
Với tinh thần quyết liệt và chủ động, không chỉ Yên Bình mà tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết 18-19. Bà Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ trao đổi về những kết quả quan trọng sau 2 năm thực hiện tại địa phương như sau.
Sau sắp xếp thì tâm tư cán bộ thì đều là có cơ bản là đồng thuận rất là cao. Các đồng chí cũng đã đều bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ. Với cơ sở vật chất cũng như điều kiện phục vụ thì cũng được quan tâm và ngày đầu tư được lớn hơn. Vì là do hai cơ quan sát nhập cho nên là điều kiện phục vụ cho cán bộ là tốt hơn. Thứ ba nữa là đối với nhiệm vụ thì chúng tôi thấy rằng là đã giảm tải được cái khâu trung gian giữa liên kết giữa các đầu mối trong một cái nội dung công việc tương đồng. Vì vậy mà sau khi mà triển khai nhiệm vụ thì chỉ cần một đồng chí trung tâm chỉ đạo thì đã liên kết được các nội dung, chứ không phải chỉ đạo theo ba cái đầu mối như trước đây. Như vậy cũng thấy rằng là sự cái chỉ đạo nó gọn hơn và kịp thời hơn, liên thông hơn, sẽ giảm được cái trung gian và hiệu quả của lãnh đạo khi triển khai mọi nhiệm vụ thì đến với các cơ quan chức năng là đã được sát nhập, sau sát nhập thì thấy hiệu quả cao hơn.
Đến nay sau sắp xếp tại các địa phương, việc hoạt động theo các mô hình mới đều phát huy hiệu quả. Một số địa phương đã có những cách làm phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Ông Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nói về những cách làm của Trấn Yên trong vấn đề này như sau.
Có thể khẳng định rằng là các cơ quan sau hợp nhất sát nhập thì đã hoạt động tốt, hiệu lực, hiệu quả, giảm được những việc trung gian chồng chéo về chức năng nhiệm vụ trước đây. Cái thứ hai là giảm được biên chế. Thứ ba, giảm số cán bộ quản lý, và đồng thời với việc đó thì tăng được cái thu nhập và đời sống cho cán bộ công chức. Thế mà kinh nghiệm để tổ chức tốt được việc này thì có lẽ là thứ nhất là chúng ta phải tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết một cách bài bản chặt chẽ theo đúng kế hoạch và có cái sự tuyên truyền vận động và nêu gương của cán bộ đảng viên trong cái việc thực hiện nghị quyết 18-19. Và song song với việc đó thì cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy thì chúng ta cũng phải tổ chức sắp xếp bố trí lại cái cơ sở vật chất và trang thiết bị để đảm bảo các cơ quan sau hợp nhất sát nhập có đủ điều kiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghị quyết 18-19 của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, đến nay đối với cấp huyện giảm 27 phòng ban chuyên môn và 22 đơn vị sự nghiệp, giảm gần 600 cán bộ lãnh đạo quản lý, giảm gần 800 biên chế công chức và trên 1.300 biên chế viên chức. Cùng với cấp huyện và các sở ban ngành chức năng, các cơ quan đơn vị ở Yên Bái đã vào cuộc mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Có nhiều cơ quan đơn vị có cách làm sáng tạo trong việc tinh gọn bộ máy đã thu được những kết quả quan trọng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 2019, hạt kiểm lâm thị xã Nghĩa Lộ và hạt kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã được hợp nhất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới, hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy. Sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới đã cho thấy những hiệu quả nhất định, không chỉ thu gọn được đầu mối mà còn tiết kiệm được chi thường xuyên, nhất là các chi phí khi cắt giảm các hợp đồng lao động. Ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ nói:
Từ khi mà sáp nhập giảm cái đầu mối là chúng tôi là hợp nhất giữa hạt kiểm lâm Nghĩa Lộ và hạt kiểm lâm Trạm Tấu thành hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ, thì thứ nhất là về đầu mối thì cái công tác cán bộ quản lý là cũng giảm. Thứ hai nữa là ở đây thì một số cái trường hợp là cán bộ thì ở đây vùng cao nên là một số đồng chí cũng đã nghỉ hưu và một số đồng chí thuyên chuyển. Nhưng mà nên là so với trước ấy, là chúng tôi ở riêng Trạm Tấu là chúng tôi là 43 người. Nhưng mà đến nay thì chúng tôi cả Trạm Tấu cả Nghĩa Lộ thì chúng tôi chỉ có 26 người thôi. Nó giảm tương đối là đáng kể. Thế nhưng mà tuy là lực lượng thì cũng có giảm đáng kể, nhưng mà từ đấy thì có là chúng tôi cũng phải khắc phục, và thứ hai là nâng cao cái năng lực cũng như là khả năng điều hành của trong công tác quản lý chỉ đạo, cũng như là nâng cao cái năng lực của anh em để đáp ứng các cái yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Từ khi thực hiện nghị quyết 18-19, toàn tỉnh đã giảm được 405 cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, giảm trên 1.200 cán bộ lãnh đạo các cơ quan đơn vị, giảm trên 4.400 biên chế. Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2019 đã tiết kiệm kinh phí khoảng 1.355 tỷ đồng. Riêng năm 2019, giảm thêm 146 biên chế, tiết kiệm khoảng 300 tỷ đồng. Ngoài ra còn giảm trên 40 tỷ đồng không phải đầu tư bổ sung do giảm các điểm trường, trụ sở làm việc, các cơ quan đơn vị. Để hiểu rõ hơn về những kinh nghiệm cách làm của Yên Bái, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nói:
Bài học thứ nhất đó là chúng ta phải tạo ra sự thống nhất về mặt nhận thức. Và từ cái sự nhận thức đó thì chúng ta phải tạo ra một cái sự đồng thuận trong toàn xã hội, các tầng lớp nhân dân cùng ủng hộ chúng ta để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai đó là thống nhất nhận thức rồi thì phải có cái hành động một cách rất là quyết tâm, quyết liệt, nhưng mà lại phải thận trọng, bài bản, căn cơ khoa học và hết sức nhân văn, để làm sao đó mà chúng ta sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nằm trong một cái tổng thể cho cái việc đổi mới hệ thống chính trị gắn với cái thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, và đồng thời theo đó thiết thực để mà nâng cao cái đời sống cho người dân. Thì như vậy chúng ta sẽ giải quyết được một cái việc rất là căn cơ và cốt lõi của cái động lực phát triển. Đấy, thứ ba nữa thì trong quá trình làm thì chúng ta cũng phải không cầu toàn, không nóng vội. Và đồng thời theo đó nữa là chúng ta cũng phải cân nhắc xem xét rất là kỹ lưỡng để làm sao đấy nó vừa phù hợp với lại cái yêu cầu xu thế chung, nhưng mà nó lại vừa phù hợp với lại yêu cầu thực tiễn của địa phương chúng ta. Để từ đó chúng ta tạo ra được một cái sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị, trong cái tổ chức thực hiện này, cho nên chúng ta mới đạt được cái kết quả như vậy. Và cái kết quả này đó là kết quả của ý Đảng và lòng dân, đó là cái kết quả của cả hệ thống chính trị chúng ta và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chúng ta chung sức chung lòng để chúng ta cùng nhau tổ chức thực hiện.
Với cách làm thận trọng, chắc chắn, không nóng vội, lấy tuyên truyền vận động thuyết phục là chủ yếu, sự thống nhất đồng bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân là mục tiêu. Nhờ đó sau 2 năm thực hiện nghị quyết 18-19, Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đề án với mục tiêu đến năm 2021 giảm tối thiểu 12% biên chế công chức, 13% biên chế viên chức theo quy định. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, 4 năm thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, với 9 đề án thành phần, tỉnh Yên Bái đã tạo ra sự bứt phá vượt bậc với nhiều vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao được hình thành. Kết quả đó là những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong việc nâng tầm các sản phẩm nông sản của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Nhiều năm gần đây, người trồng cam trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã quen với việc áp dụng những tiến bộ vào sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp vào trồng, chăm sóc và bảo quản cam. Nhờ đó đã từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng có thể an tâm khi kiểm tra xuất xứ hàng hóa bằng cách truy xuất trên điện thoại, qua tem nhãn mác cũng như xây dựng nhãn hiệu tập thể. Ông Nông Văn Ba, người trồng cam ở thôn Nà Bó, xã Mường Lai, huyện Lục Yên chia sẻ.
Giống cái cam vinh này thì cái lứa già nhất là 14 tuổi rồi. Đấy, tính chất quả nó ngọt, nó có nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là cái đất là đất pha cát, là nó hợp với cây cam. Cái thứ hai là mình dùng phân ấy, là cơ bản là phân hóa học ấy, là mình cơ bản dùng phân nó hữu cơ. Còn phân chuồng ấy, là mình cơ bản dùng phân gà, mình ủ đống vào lấy cả ấy, cả đỗ tương bắt đầu lại về để vôi về chi chô để mai mình trộn đống với nhau, mình ủ sau 2-3 tháng bắt đầu mới đưa ra vườn. Đấy, đưa ra vườn là mình quải ra, bắt đầu thuê người là cuốc đợt đảo nó xuống dưới đi thì nó mới tốt.
Ông Nguyễn Minh Nhiệm, giám đốc hợp tác xã Cam Văn Chấn cho biết như sau.
Sản xuất theo cái quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp này từ năm 2014. Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn duy trì. Thế mà bây giờ lại có thêm và cái công nghệ này nữa. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng chắc chắn là đấy, người ta sẽ tin và người ta yên tâm hơn. Mà chúng tôi thì làm thì thực tế ra nói là chúng tôi làm ở đây theo tính chất là của một tổ chức. Cho nên là chúng tôi phải có sự quản lý. Mà chúng tôi sẽ hướng đến ở cái chỗ là có nghĩa là đấy, đưa cái sản phẩm đấy, sạch, thật sạch và cải tạo cái sản phẩm đấy ngày càng một tốt hơn. Để mới có đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
Là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh với trên 8.500 ha, hàng năm sản lượng chè búp tươi của Yên Bái đạt 75.000 tấn, giá trị đạt trên 300 tỷ đồng. Cây chè là một trong 4 loại cây chính trong sản xuất nông nghiệp của Yên Bái mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Nhằm nâng cao chất lượng chè, những năm qua tỉnh đã từng bước đưa các loại giống chè mới có năng suất chất lượng cao thay thế giống chè cũ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật về canh tác, giữ vững và phát triển vùng chè, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chế biến để nâng cao giá trị cây chè ở Yên Bái. Với 20% diện tích trồng chè, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên xác định đây là cây thế mạnh trong phát triển kinh tế và là cây trồng mũi nhọn trong cơ cấu phát triển nông lâm nghiệp của địa phương. Để giữ vững thương hiệu chè chất lượng cao trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Bảo Hưng đã đưa ra nhiều giải pháp khuyến khích người dân tích cực cải tạo giống chè, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất, trồng chế biến chè theo quy trình Việt Gáp. Ông Phạm Ngọc Úy, người trồng chè ở thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Về cái Bát Tiên thì nó sản phẩm và chất lượng của cái sản phẩm Bát Tiên thì giá cả thì nó gấp 1,5 đến 1,7 lần chè Trung Du. Cái thứ hai nữa là về cái chất lượng thì nó vượt trội so với chè Trung Du. Và cái thứ ba nữa là cái thị trường tiêu thụ thì chè Bát Tiên thì giờ là tiêu thụ dễ hơn là chè Trung Du.
Không chỉ nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm chè xanh, các hộ trồng chè ở Bảo Hưng đã liên kết với nhau thành các nhóm hộ, tổ hợp tác xã với khoảng 300 hộ nhằm trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ nhau về vốn thị trường tiêu thụ và ổn định giá cả. Ông Vũ Viết Quốc, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng Bảo Hưng cho biết.
Đấy, ngày xưa này làm thì hái về vò bằng chân rồi sấy có thể bằng lò sấy bằng củi. Từ đó bà con đi là có nhiều những cái thời gian coi như để coi như chăm sóc vào cây chè. Đấy. Nhờ đó cái năng suất của cây chè và cái công lao động của bà con cũng được thay đổi và cũng được tăng lên.
Để các sản phẩm nông nghiệp có chỗ đứng trên thị trường, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến tiêu thụ nông lâm sản, áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, sản phẩm có chứng nhận, từ đó xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh có 83 đơn vị đạt tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp, 6 sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra tỉnh cũng luôn chú trọng tổ chức và hỗ trợ các đơn vị sản xuất tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhiều sản phẩm nông sản chủ lực của Yên Bái đã có chỗ đứng trên thị trường trong nước và vượt qua được những tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang những thị trường nước ngoài khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX-R150, GSX-S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus, Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty may Unico Global Yên Bái, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Địa chỉ: khu công nghiệp Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, đối diện bến xe nước mát. Xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Với số lao động hiện tại là 1.600 công nhân, ngành nghề may mặc, xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, châu Mỹ, châu Âu. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động nữ, độ tuổi từ đủ 18 đến 40 tuổi, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm. Quyền lợi: lương cơ bản cộng phụ cấp, thưởng khoảng 8 triệu đồng. Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật Việt Nam, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp chuyên cần, xăng xe, con nhỏ, thâm nhân. Thưởng tháng thứ 13, thưởng sản lượng, thưởng các ngày lễ Tết, thưởng năng suất lao động hàng tháng, tặng quà sinh nhật, hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty, được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định. Đặc biệt công ty có ký túc xá cho công nhân ở miễn phí 100%. Ký túc xá được trang bị đầy đủ máy giặt, quạt trần, máy đun nước, giường, đệm, tủ quần áo, mạng wifi, môi trường xanh sạch đẹp. Công nhân ở ký túc xá được hỗ trợ gạo, dầu ăn và các nhu cầu thiết yếu hàng tháng theo quy định công ty. Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại công ty vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy. Mọi chi tiết xin liên hệ 0216 6296 999. Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.